Xin chào tất cả các anh chị. Chúng ta chia sẻ với nhau trong bài học này bí tích rửa tội, kết hiệp người tín hữu với Chúa Kitô. Đây là một trong những cái ân ban của bí tích rửa tội. Bài trước thì chúng ta đã nói bí tích rửa tội đem lại ơn tha thứ các tội lỗi, và bài này xin được nhắm vào một khía cạnh bí tích rửa tội kết hợp người tín hữu với Chúa Kitô. Tôi nhớ lại một câu chuyện rất là cảm động. Khi còn là sinh viên thần học, tôi có quen với một anh ở lớp bên trên. Anh là xuất thân từ một gia đình Phật tử. Gia đình bố mẹ là một người rất sùng đạo Phật. Dĩ nhiên là không có đạo Công giáo như chúng ta rồi. Và anh là một bác sĩ chuyên khoa da liễu, đã từng đi làm và một bác sĩ khá nổi tiếng. Rồi trong nhiều lần, nhiều chuyến công tác và được đi giúp ở các cái vùng như là trại cùi, rồi thì những cái nơi nghèo, xa xôi, hẻo lánh, anh được đánh động bởi chính cái sự phục vụ vô vị lợi của các nữ tu dòng nữ tử bác ái. Khi thấy được cái sự chăm sóc rất là vô vị lợi, mà quan tâm băng bó cái vết thương thể xác và tâm hồn của những bệnh nhân, chẳng hạn như là những bệnh nhân bị phong hủi, vân vân, thì cái ông bác sĩ này cảm động lắm. Ông ta là người không có đạo, nhưng mà dường như ta thấy có một cái gì đó rất khác biệt nơi bàn tay chăm sóc của các nữ tu này. Và rồi nhiều chuyến công tác như thế, anh có cảm tình với đạo, bắt đầu anh tìm hiểu về Chúa Kitô. Và sau một thời gian, anh quyết định học đạo để trở thành một Kitô hữu. Khi trở thành một Kitô hữu rồi, anh là một bác sĩ tân tòng và xin được đi tu. Anh đã trở thành một tu sĩ của dòng Vinh Sơn, học hơn tôi một vài lớp, và hiện thời bây giờ thì là một linh mục, đã làm bề trên và mãn khóa bề trên rồi, sang làm nhiệm vụ khác rồi. Một cái câu chuyện rất thật và cảm động khi nhìn những cái chứng từ, có thể nói như vậy, Chúa Kitô hoạt động nơi các thân thể của mình, các chi thể của mình. Cái chứng từ sống động của các nữ tu ấy có thể nói trở thành một cái lời truyền giáo mãnh liệt mà không cần phải giảng về Chúa Kitô, thu hút được những con người trở về và theo Chúa. Thế thì cái hiệu quả của bí tích rửa tội chính là làm cho người ta kết hợp với Chúa Kitô, để rồi cái việc làm của mỗi con người, dù âm thầm, dù nhỏ bé, vẫn là một lời giới thiệu, vẫn là thể hiện Chúa Kitô cho anh chị em của mình. Quả vậy, trong phép rửa, sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô có một quyền lực và có một ảnh hưởng rất mạnh mẽ trên người khác. Sự tháp nhập vào cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô, tham dự vào hoạt động cứu độ của Ngài, cái việc đó đã biến đổi người chịu phép rửa trở nên hình ảnh của Chúa Kitô trên thập giá và được sống lại với Ngài trong vinh quang. Phép rửa làm cho người tín hữu trở nên giống Chúa Kitô, được kết hiệp và được tham gia vào đời sống thần linh. Chúng ta biết rằng phép rửa chính là cửa ngõ mở ra cho chúng ta bước vào thế giới thần thiêng, và chính nhờ phép rửa đó chúng ta bước vào gia đình của ba ngôi, chúng ta được đón nhận sự sống của chính Thiên Chúa. Và đặc biệt khi đón nhận phép rửa, ta mang hình ảnh của Thiên Chúa và trở thành một hình ảnh của Giê-xu sống động giữa trần gian này. Ý tưởng này được nhiều giáo phụ khai triển, chẳng hạn Thánh Clemente thành Alexandria trong quyển Sư Phạm đã khẳng định rằng nhờ phép rửa, chúng ta được soi sáng, chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, chúng ta được hoàn thiện và được trở nên bất tử. Công trình phép rửa ấy có nhiều tên gọi, có thể gọi đó là ân huệ, sự soi sáng, sự hoàn hảo, sự thanh tẩy, vân vân. Thanh tẩy vì chúng ta được sạch mọi tội, ân huệ vì chúng ta được tha thứ mọi hình phạt, soi sáng vì chúng ta được thấy ánh sáng thiêng liêng, hoàn hảo vì chúng ta được trở nên hoàn trọn, không còn thiếu sót. Và Thánh Cipriano trong một lá thư ngài đã viết như thế này: tôi đã là tù nhân của quá khứ, và tôi nghĩ rằng mình không thể nào giải thoát khỏi sai lầm ấy. Vì thế, tôi chiều theo cái nết xấu bẩm sinh của tôi và thất vọng vì không được sửa chữa. Thế nhưng, sau khi được tái sinh, được thanh tẩy hết mọi tội lỗi và được ánh sáng từ trời cao đổ tràn vào tâm hồn và được Thánh Linh thu hút, cuộc tái sinh đã biến đổi tôi thành con người mới. Bỗng chốc, điều trước kia tôi ngờ vực nay trở thành chắc chắn một cách lạ lùng. Điều trước kia đóng kín nay được mở toang, tối tăm trở thành ánh sáng rạng ngời. Điều trước kia là khó khăn nay trở thành dễ dàng, điều không thể nay trở thành hiện thực. Như thế, tôi có thể nhận thấy rằng trước kia sinh ra trong xác thịt và là nô lệ tội lỗi, nô lệ cho trần tục, thì nay bắt đầu trở thành tài sản của Thiên Chúa và được Thánh Linh làm cho sinh động. Tôi nói rằng những gì chúng ta được hưởng hôm nay đều bởi Thiên Chúa, nhờ Ngài chúng ta sống, chúng ta mạnh mẽ. Một cái cảm nhận và diễn tả rất thực tế và sống động hình ảnh của con người cũ và hình ảnh của con người mới. Hình ảnh của một con người theo xác thịt, hình ảnh của một con người theo thần khí, hình ảnh của con người theo Adam và hình ảnh của con người theo đấng phục sinh. Cái cảm nhận và sự diễn tả đó của Thánh Cipriano trở thành cái kinh nghiệm cho chúng ta để có thể diễn tả về ơn Chúa ban qua bí tích rửa tội. Thánh Cirilo trong tác phẩm Huấn Giáo, Ngài đã nói về phép rửa như thế này: khi bước xuống nước rửa tội, bạn là người đầy tội lỗi. Nhưng sự cầu khẩn ơn thánh và ghi dấu trên linh hồn bạn từ nay không để cho bạn bị con rồng kinh khủng nuốt chửng nữa. Khi bước xuống bệ rửa tội, chết cho tội lỗi, bạn bước lên để được trở nên sống động trong sự công chính. Thật vậy, nếu đã được nên một với Chúa Kitô trong cái chết của Ngài, bạn cũng sẽ được trở nên xứng đáng với cuộc phục sinh của Ngài. Như Chúa Kitô đã gánh lấy tội lỗi của trần gian và chịu chết để xóa bỏ tội lỗi, sống lại trong sự công chính, thì bạn cũng thế khi bước xuống nước rửa tội và một cách nào đó được mai táng như Chúa Kitô trong mộ đá, thì bạn cũng có thể sống lại và bước đi trong đời sống mới. Những cái chứng từ và các lời giảng của các thánh giáo phụ cho chúng ta thấy một cái sự rập khuôn cuộc đời từ hình ảnh của một con người cũ sang hình ảnh của con người mới. Tất cả đều được biến đổi để trở nên giống Chúa Kitô hơn. Ta có thể tóm tắt ở đây: phép rửa liên kết người tín hữu với Chúa Kitô trong cuộc sống mới. Vì phép rửa chính là nền tảng của toàn thể đời sống Kitô hữu và ban cho người Kitô hữu phẩm giá cao cả. Đến độ nơi phép rửa tội, tất cả chúng ta đều bình đẳng với nhau về phẩm giá. Phẩm giá của Đức Giáo Hoàng cũng là phẩm giá của một giám mục, phẩm giá của một linh mục, phẩm giá của một nữ tu, phẩm giá của một người giáo dân bình thường, hay là phẩm giá của một con người thấp cổ bé miệng bất kỳ nào đó. Tất cả đều bình đẳng trong ơn gọi là tín hữu, là con cái của Thiên Chúa. Thánh Augustino khi chia sẻ với giáo dân của mình, Ngài nói: cho anh em, tôi là giám mục. Cùng với anh em, tôi là Kitô hữu. Giám mục là một trách nhiệm, Kitô hữu là một ân huệ. Bình đẳng với nhau, với anh em tôi là Kitô hữu, cho anh em tôi là giám mục. Và như vậy, tất cả những cái gì phát sinh sự thánh thiện đều là những ơn nền tảng ta được đón nhận từ bí tích rửa tội. Toàn thể đời sống người Kitô hữu nhờ đức tin, đức cậy và đức mến, bao gồm cả sự khổ hạnh, nghĩa là một nỗ lực kiên trì để loại trừ những gì không phù hợp với tinh thần của Chúa Kitô, được thực hành các nhân đức, tức là cố gắng trở nên giống Chúa Kitô và trở thành hình ảnh sống động của Ngài. Đời sống Kitô hữu cũng hệ tại việc tham gia từ bây giờ vào cuộc sống vinh hiển của Đấng Phục Sinh, dù sự tham gia ấy hiện nay còn rất là tạm thời, còn rất là ít ỏi. Như vậy ở đây ta có thể thấy được, một khi đã được dìm vào trong giếng rửa tội thì người Kitô hữu được gắn liền với chính Chúa Kitô. Ta có thể lấy một hình ảnh làm ví dụ và kết luận, giống như ta ghép một cái mắt mai, mai vàng vào trong thân của một cây mai tứ quý. Và như vậy, cái mắt mai vàng ấy được hút cái nhựa sống từ chính cái thân mai tứ quý nuôi dưỡng để cho cái mai vàng có thể sống, không chết, không bị thối, và vẫn có thể trong một thân cây trổ ra những cái hoa rất đẹp, vẫn là cái sắc thái màu vàng đó, nhưng nhựa sống từ thân cây tứ quý chuyển vào. Ta thấy ngày hôm nay mai không còn là mai người ta chơi một màu nữa, mà thường là mai ghép. Một cây mai có thể có cả 8 cánh, 16 cánh, mấy chục cánh, trắng có, màu vàng có, màu mỡ gà có, trên cùng một thân mai. Hình ảnh đó sống động để cho ta thấy được rằng tất cả chúng ta rất khác biệt, tất cả chúng ta mỗi người là duy nhất, nhưng được tháp vào trong thân cây là Chúa Kitô, để chúng ta hút lấy nhựa sống của chính Chúa Kitô, để chúng ta có thể trổ sinh hoa trái thánh thiện của bản thân mình nhờ đón nhận sự sống của chính Thiên Chúa. Đó là cái hình ảnh diễn tả cách nào đó về việc qua phép rửa chúng ta được gắn kết với Chúa Kitô như mắt mai gắn kết với thân mai. Xin cảm ơn cộng đoàn.